Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Từng bước chân trên mọi nẻo đường, niềm khát khao trong từng mái trường, lòng nôn nao hằng mong đời về bên nhau tham dự khóa tu.
Nhìn thấy nhau thương một kiếp người, niềm ước ao chung một tiếng cười, lòng hân hoan niềm an lạc cùng bên nhau khóa tu mùa hè.
Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng, thức trong tâm tiếng tâm không đồng. Nghe tiếng thầy trong gian đường, lòng an nhiên khung ca vô thường.
Bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành. Tên quý thầy, tên các bạn, một niềm tin rực sáng tâm hồn.
Hân hoan niềm an lạc cùng bên nhau qua tu mùa hè.
Lắng nghe lòng tin trong vang vọng, thức trong tâm tính tâm không đồng. Nghe tiếng thầy trong sáng đường, lòng an nhiên khúc ca vô thường.
Bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành. Bên quý thầy, bên các bạn, một niềm tin rực sáng tâm hồn.
Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng, thức trong tâm tính tâm không đồng.
Nghe tiếng thầy,
trong sáng đường, lòng an nhiên khúc ca vô thường.
Bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành. Bên quý thầy, bên các bạn, một niềm tin rực sáng tâm hồn.
Con thân mến, hiện diện trước pháp tòa là hòa thượng Thượng Viên Hải Giác, trụ trì chùa Từ Tân tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng là một vị giảng sư, thầy dạy cho tất cả quý tăng ni các trường trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học và Học viện Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong những ngày qua, quý thầy mà về đây hỗ trợ chăm sóc cho các con trong những chương trình tu học đều là học trò nhỏ của hòa thượng. Đặc biệt hòa thượng rất quan tâm đối với thanh thiếu niên các con. Công việc Phật sự của hòa thượng rất nhiều, tại bổn tự cũng như công việc hoằng pháp độ sinh tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận. Hòa thượng, giờ này đã đến giờ chúng con cung thỉnh hòa thượng.
Kính thưa đại đức trụ trì trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ ba chùa Vĩnh Hưng, kính thưa chư tôn đức tăng ni hỗ trợ cho khóa tu, thưa toàn thể quý Phật tử cũng như là các thân thiếu niên thành viên của khóa tu hôm nay. Đầu tiên là thầy rất là vui đến với cái khóa tu mùa hè của Vĩnh Hưng. Năm ngoái thầy cũng đã đến, năm nay lại đến nữa, và cảm nhận được cái sức sống, cái vẻ đẹp và cái niềm tin mạnh mẽ ở nơi tuổi trẻ các con đối với con đường tu học tập luyện của mình. Cho nên thầy rất là cảm xúc. Trên nét mặt của các con thể hiện cái sự ngây thơ trong trắng đẹp đẽ mà các con tuổi thơ của các con đã được un đúc nuôi dưỡng ở trong cái môi trường tốt lành của Phật pháp, thật là tốt đẹp và không có gì để gọi là hơn nữa, đó chính là cái sự tán dương ca ngợi hoan nghênh các con đã về đây trong khóa tu này. Chúc cho các con có được những ngày hè rất là vui, rất là khỏe, rất là ấn tượng, ấm áp tại khóa tu mùa hè chùa Vĩnh Hưng năm nay. Các con ngồi cho thanh thản đi, ngồi thanh thản, đừng có ngồi kiết già. Ngồi kiết già là nó sẽ mau mệt hết, bởi vì ngồi thoải mái đi ha, cho thoải mái nha. Thầy hỏi nè, các con có ai đã biết thầy chưa? Người nào quen rồi á, biết rồi, gặp rồi đó, cho tay đưa tay cho biết coi, có ai không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, cỡ đó ha, cỡ đó. Như vậy là người biết thầy thì ít và người chưa biết thì nhiều hơn. Đối với những người đã biết rồi thì bây giờ gặp nhau lại rất là vui. Người nào chưa biết gặp lại vui hơn. Mình gặp gỡ với người chưa biết thì nghe đâu á là cái khóa tu của chúng ta là các con là về đến từ rất nhiều nơi, rất nhiều cái địa phương khác nhau, có phải vậy không? Quả thực đó là một niềm vui lớn, bởi vì các con có được cơ hội gặp gỡ những người bạn mới, mình có thể giao lưu được với những người mà chưa gặp gỡ lần nào, mình nối kết được là cái thân tình bạn bè đối với những người ở xa, để rồi cái sau này mình có cơ hội rồi đi đến thăm các bạn của mình, các vùng miền khác nhau cũng rất là vui. Và sau này các con có thể là có bạn ở xa lâu lâu gửi thư, gọi điện thăm nhau cũng rất là hấp dẫn, đúng không? Thành thử trong cái môi trường của cái khóa tu mùa hè của Vĩnh Hưng hôm nay, các con rất là hạnh phúc. Và hạnh phúc đó sẽ dâng cao khi mà cái khóa tu kết thúc. Thì bữa đó giờ đó là mình ở với nhau có gây gổ nhau chưa nhỉ? Chưa hả? Chưa có vụ nào là tranh chấp nào, là phải không? Rất tốt phải không? Các con ngủ có được không nhỉ? Tốt hả? Ăn thế nào? Ăn tốt không? Ăn ngon hả? Ăn ngon, bởi vì đói bụng quá ăn ngon chứ gì hả? Rồi có gì buồn phiền trở ngại trong cái đời sống chung với nhau không? Không. Và bây giờ xin hỏi là điều cuối là nghe thầy nói có hiểu gì không? Tốt. Bởi vì thầy nói cái tiếng của thầy chưa chắc có các bạn trẻ ở vùng xa ít khi nghe cái tiếng nói của miền Trung, có thể là khó nghe ha. Không sao phải không? Như vậy thì hôm nay thầy sẽ nói chuyện cả con về một vấn đề, đó là lắng nghe ha. Lắng nghe để hiểu, để thương. Thường thường đó thì chúng ta ai cũng coi trọng cái bản thân của mình, coi mình là số một, và mình chỉ coi trọng cái bản thân của mình, mình coi trọng cái nhu cầu của mình, mình muốn cái này, mình muốn cái kia, mình muốn cái nọ, mình đòi hỏi mọi người, cha mẹ của mình, anh em của mình, bà con của mình, thầy cô của mình, bạn bè của mình phải thỏa mãn những cái đòi hỏi của mình. Người nào mà được những cái người thân mà thỏa mãn được cái nhu cầu của mình thì mình thích, mình hài lòng, đúng không? Còn mình đòi mà không ai chiều mình hết. Mình thích nhất là những người chiều mình, đúng không? Người nào không chiều mình là mình sẽ khóc, phải không? Mình đòi mà không được mình khóc, mà mình lớn rồi mình không khóc được thì mình dằn trong bụng, mình để trong lòng đó. Thì thường thường là vậy, mình ưa đòi hỏi cái này, ưa đòi hỏi cái kia, rồi mình đôi lúc mình nghĩ rằng là khi mình đòi cái này, mình đòi cái kia mà những người thân của mình không đáp ứng ấy, là mình có thể mình nghĩ rằng là những người thân của mình không thương mình, không thương mình, cho nên mình buồn trong lòng, rồi đôi khi mình giận, mình để trong lòng của mình không vui. Thì anh chị mà lớn ấy, mà hướng dẫn mình đó, mà có những lúc mình thích cái này, mình ưa cái kia mà không được đáp ứng, mình cũng giận luôn, kể cả sư cô hay cả thầy mình cũng giận luôn. Hoặc là người ta coi trọng, không coi trọng mình mà coi trọng cái bạn của mình, thương bạn của mình không thương mình, là mình cũng bị tủi thân, đúng không? Mình tủi thân, mình buồn, mình ghét cái cô đó, mình ghét cái thầy đó, mình ghét cái anh đó, chị đó, đó. Bởi vì không có đáp ứng những cái yêu cầu của mình. Thì đó là cái thông thường ở trong đời sống của mình. Thì đó là chúng ta thường có cái nhu cầu đòi hỏi như vậy. Thì những người nào mà đòi hỏi nhiều thì thường thường hay có một cái tính ngược lại, đó là ít quan tâm đến người khác, đúng không? Mình muốn mọi người quan tâm đến mình, nhưng mà mình không có quan tâm đến người khác, có vậy không? Tức là mình không quan tâm đến người khác, chỉ muốn mọi người quan tâm tới mình thôi. Đó là cái sự đòi hỏi một chiều, không có hai chiều, chỉ có một chiều thôi, quan tâm đến mình thôi chứ không quan tâm đến người khác. Nếu như cả con là cái người mà chỉ vòi vĩnh đòi hỏi người khác thỏa mãn nhu cầu của mình, mà mình lại không quan tâm đến cái nhu cầu của kẻ khác, thì mình sống một hồi đó là mình trở thành người dễ thương hay là người dễ ghét? Dễ ghét. Vì sao? Vì mình trở thành con người ích kỷ, đúng không? Không quan tâm đến người khác, chỉ quan tâm đến mình, ta gọi là người ích kỷ. Ích kỷ là sao? Ích tức là có lợi ích, kỷ tức là bản thân của mình, nhớ nha. Chỉ quan tâm đến lợi ích của mình gọi là ích kỷ. Đã. Thì người ích kỷ đấy là cái người mà cái người như thế nào? Được bạn bè thương mến không? Như là ít, phải không? Cái người ích kỷ ấy, là ít được ít bạn bè. Đồng thời ấy, là ít được người thương. Thì đó là cái hậu quả, cái hậu quả của cái tính ích kỷ. Cho nên người nào mà muốn được nhiều người thương thì mình phải bỏ đi, phải bớt đi cái tính ích kỷ của mình. À, quý vị ở phía sau có nghe gì không? Phía sau thì lớn hơn phía trước ha. Phía sau thì các em có vẻ lớn hơn phía trước, phía trước thì bé hơn. Thì cái điều thứ hai đó là cái người ích kỷ đó, thì khi mà bạn bè nó ít, khi mà ít được người thương thì mình trở nên là con người gì? Con người cô độc, phải không? Cô đơn đó. Khi nào mình hát cái bài cô đơn ha, đời tôi cô đơn cho nên sao? Cho nên đến với ai cũng cô đơn, đúng không? Bởi vì mình ích kỷ cho nên không ai chơi với mình, không ai chơi với mình thì mình cô đơn. Cô đơn thì buồn hay vui? Buồn. Mình buồn lâu ngày á, một cái người mà cô độc lâu ngày, cái mặt nó buồn và nó xù xuống. Cho nên á, cái nét mặt nó không có tươi, buồn nhiều hơn vui, và con người trở nên u ám. Đó là hậu quả của cái đời sống gọi là ích kỷ. Và cái điều thứ ba là khi mà mình đã buồn rồi, đã cô độc rồi và ít người thương rồi, thì dĩ nhiên là đời sống đó ít người quan tâm giúp đỡ tới mình. Cho nên á, mình làm gì nó cũng khó để thành công đó. Cho nên mình sẽ bị thất bại, làm việc gì cũng bị thất bại, ít được thành công. Mà người không có thành công thì người đó người khổ hay người sướng? Người mà không thành công á, là người đó sẽ có rất nhiều nỗi buồn, nhiều nỗi khổ. Mình có thành công thì nó mới vui, mới tươi, mới có hạnh phúc. Có hiểu không? Phía sau có hiểu không? Hay lo quay phim. Có nhiều người thấy cái máy xìa tới tự nhiên ngồi thẳng lên, cái máy đi qua rồi xù xuống liền. Tức là đóng phim là chính, hiểu không? Thì người như vậy cũng là người ích kỷ đó nha. Cái người mà khi nào máy xỉa vô mình là mình ngồi thẳng lên, mặt mày giả đỏ cười mỉm chi rồi các thứ, là cái đó. Rồi người đi qua cái mình mặt mình xù xuống, thì cái đó cũng là người ích kỷ. Thì cái người ích kỷ là như vậy. Cho nên á, là khi mình muốn được người khác thương mình, mình muốn sống một cách vui vẻ, cuộc đời có nhiều sự thành đạt, thì mình phải có một cái lối sống, có một cách sống, có một cái đời sống tốt mới được. Tốt nghĩa là gì? Là phải quan tâm đến người khác. Các con về một lần về nhà đó, có được mẹ thương không? Có được bà thương không? Vì sao thương biết không? Có nhiều đứa cháu bà không thương, mà có những đứa cháu bà rất thương, là vì sao? Tại sao phân biệt? Tại sao bà mình lại phân biệt như vậy? Là bởi vì cái đứa cháu bà không thương là cái đứa mà nó không có quan tâm đến nhu cầu của bà, nó không có gần gũi bà, nó không có nói chuyện với bà. Cho nên bà không có thương. Nhưng mà cháu nào mà đến nói chuyện với bà, săn sóc bà, thể hiện cái tấm lòng của mình đối với bà, thì bà thương hơn, cho nên bà sẽ cho kẹo nhiều hơn. Thì đó là vấn đề. Đó là vấn đề. Đấy là vấn đề. Thì cuộc đời này là vậy đó. Các con thấy đó, có nhiều người họ khổ lắm, rồi họ nói rằng là cái số của tôi là số khổ. Các con có tin vậy không? Có cái khổ có cái số không? Cũng là có cái số, nhưng mà cũng không phải có số. Không phải. Mình khổ bởi vì mình ích kỷ, mình không biết sống để mà làm lợi ích cho người khác, không quan tâm đến người khác, không chăm sóc người khác, không hiểu người khác. Cho nên mình không có ai giúp mình hết, cô đơn, cô độc, buồn phiền. Cho nên mình làm việc không thành công, thành được mình nghèo, cho nên mình khổ. Cái kết quả khổ của mình nó có liên quan tới là cái thái độ, cách sống của mình. Nếu một người nghèo nhưng mà nếu biết sống tốt thì sẽ được mọi người thương, mọi người giúp đỡ, làm ăn nó có thể phát đạt. Đó là cái người mà có công đức, có phước. Mình ở sống tốt cho nên mình tích lũy được những cái phước, có công đức, sinh ra cái kết quả là mình sẽ thay đổi được cái đời sống khổ của mình. Cho nên ở đấy anh nào, chị nào mà than đời tôi khổ đó là phải coi lại ha. Sao đằng này có anh nào chị nào khổ lắm không? Còn các mà con mà tuổi mà bé quá thì đương nhiên là khổ chưa đáng kể, nhưng mà lớn lên tí là bắt đầu nó có nhiều vấn đề. Phải biết sống như thế nào. Ở đây là điều đầu tiên thầy muốn nói đến là đó là vấn đề lắng nghe. Một cái kỹ thuật mà các con tập luyện để mình có được một cái kỹ năng, kỹ thuật để mà đưa đến cho mình một thái độ sống tốt. Đó là cái kỹ thuật đầu tiên, gọi là biết lắng nghe, biết nghe người khác nói. Thì thường thường là mình không muốn nghe ai nói, hoặc là mình nghe người ta nói mà nghe không có hết, nghe không có kịp và nghe không có đầy đủ, không có chủ tâm để nghe. Thành thử ra mình không hiểu được, vì nghe không kỹ cho nên mình không hiểu được người khác. Cho nên điều đầu tiên là phải biết lắng nghe người khác. Lắng nghe là một cái cách để hiểu được người khác nói cái gì. Điều đầu tiên mình cần phải tập đó là phải tập quan tâm đến người khác. Mà tập quan tâm đến người khác thì đầu tiên là phải biết lắng nghe người khác. Bây giờ thầy nói, các con có nghe không? Nghe, có nghe, nhưng mà vừa nghe mà vừa nhìn ra ngoài trời. Có nghe nhưng đồng thời vừa nhìn người quay phim. Có nghe nhưng mà lại là hơi buồn ngủ. Có nghe nhưng mà hơi bị mỏi lưng, đúng không? Cho nên cái nghe của mình nó không có đồ lắng. Có nghe mà không có lắng. Lắng tức là một sự gọi là gì, một sự thanh tịnh, một sự chú tâm, lắng lòng, nó đồng xuống trong trèo, nó yên tĩnh. Mình nghe mà mình lắng, mình nghe thì mình sẽ nghe hết được. Còn mình không lắng nghe thì mình không nghe hết được. Cho nên là cái kỹ thuật đầu tiên của thành công của con người, đầu tiên phải làm đây là kỹ năng lắng nghe. Mình phải lắng nghe thật kỹ để làm gì? Để mình hiểu. Mình không nghe cho đàng hoàng, không nghe kỹ thì mình sẽ không hiểu một cách đầy đủ người bạn của mình, người thân yêu của mình, cha mình, mẹ mình. Đó. Cho nên á, mục đích của cái kỹ thuật lắng nghe là để hiểu được người khác. Thường thường các con thường nói như thế này: con muốn cái này này, con muốn cái kia này, mà mẹ không có hiểu. Hay là ba không có hiểu, cha không có hiểu. Em muốn cái này anh không có hiểu. Anh muốn cái này em không có hiểu. Vì sao mình muốn cái này cái kia mà những người thân của mình lại không hiểu? Vì sao? Vì sao không hiểu? Có khó hiểu lắm không? Thực ra mình, điều mình muốn không khó hiểu lắm, nhưng mà bởi vì cái người kia không nghe một cách đàng hoàng để hiểu, mà vừa nghe mà vừa lại suy luận, vừa lại kết luận sớm, rồi vừa nghe mà vừa ngắm mà trời mây, vừa nghe mà vừa lại nhai kẹo xương gum chẳng hạn, hoặc là vừa nói chuyện với người khác, thì nó không có thể hiểu được hết những gì mà người kia nói. Vì vậy cho nên có nghe nhưng mà không hiểu. Chỉ khi nào chúng ta lắng nghe chúng ta mới hiểu. Cho nên khi nào mà chúng ta muốn cái này muốn cái nọ mà những người thân của mình không hiểu, không hiểu mình, thì mình phải biết rằng là người thân của mình chưa lắng nghe đúng mức, đúng không? Bây giờ này, thí dụ mình vào trong bếp, mẹ mình đang nấu cơm, cái mình nói mẹ 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 cho con chạy ra ngoài ngoài đường ngoài 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 xóm chút, có chuyện này chút xíu. Mẹ mới nói không được, không đi đâu hết, ở nhà cấm mẹ chạy lang thang ra ngoài. Nó chơi cái đi ra ngoài để làm gì? Game hả? Phải không? Chơi game hả? Vân và cả thử không cho đi. Thực ra là mình đi là mình ra đó để mình chỉ có gặp đứa bạn, nó có đứng ngoài nó kêu, gặp đứa bạn rồi mình chỉ đưa cuốn vở hay là nói một câu nói gì đó bạn thôi, nhưng mà mình dứt khoát không cho đi thì làm cho mình buồn. Bạn mình đứng chơi ngoài kia mình buồn, mẹ mình hầm thì mình sợ mẹ cho nên mình nín luôn, mình không đi, đúng không? Không nói thêm nữa. Tại sao? Tại vì mẹ mình chỉ mới nghe mình nói một câu mẹ con mà cho con chạy ra ngoài đường một chút xíu, thì mẹ mình tức khắc là nghe chưa kịp là hiểu liền, kết luận liền rằng mình ra ngoài chơi game, đi chơi đó, tới giờ ăn rồi đi chơi. Thì như vậy là mẹ mình không hiểu, mẹ mình không có lắng nghe, có đúng không? Không lắng nghe đúng không? Vì sao mẹ mình không lắng nghe? Cô biết không? Vì sao mẹ mình không lắng nghe? Không lắng nghe mình. Con mình rất thương, nhưng tại sao mẹ mình không nghe được, không lắng nghe được? Con có biết không vì sao? Vì sao mình vô mình nói như vậy mà mẹ mình không lắng nghe làm sao? Là vì mẹ mình đang nấu cơm, mẹ mình đang nấu cơm, mẹ mình đang nghĩ đến bữa ăn, cho nên mẹ mình nghe mình nói. Thì như vậy nó cả 3-4 sự việc vào trong một cái lúc như vậy, thì mẹ mình chỉ nghe câu được câu mất chứ không nghe hết, chứ hiểu được trọn vẹn cái con của mình. Cho nên cái người mà lắng nghe là cái người phải có cái khả năng lắng nghe, là cái người mà phải thanh tịnh cái tâm, phải bình tĩnh, cái tâm hồn mình phải ổn định, đừng có bị mất tập trung, mình mất chú ý, mình bị công việc chi phối, thì thường thường là chúng ta sẽ đánh mất đi những cái ngôn ngữ, những thông tin từ ở nơi người thân của mình khi mình rộn ràng. Cho nên mình để con muốn xin chạy ra ngoài đường thì mình phải chọn cái lúc, phải không? Chọn cái lúc, hoặc là mình tạo một sự gọi là chú ý. Mình nói mẹ, bây giờ mẹ dừng lại để con nói cái đã, đúng không? Mẹ dừng lại để con nói. Thì như vậy mẹ mình có thể có cái khoảng thời gian để mà lắng nghe mình. Cho nên đó là vấn đề, hệ có lắng nghe thì mới có hiểu, mà có hiểu thì mới có thể thương được, cảm thông được. Thầy có đọc câu chuyện cũng rất là vui, đó là cái chuyện có cái người hai mẹ con đến ở một cái thuê ở trong một cái nhà chung cư, gọi là căn hộ chung cư. Hai mẹ con thì ở cái tầng trên á, là nó có một cái người ở trên đó, trên tầng trên lầu. Thì cứ nửa đêm đang lúc ngủ ngon thì bị một tiếng đóng cửa rất là mạnh ầm, thì rất là khó chịu. Rồi tiếng đi cộp 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 trên cái sàn phía trên. Ở giờ này nửa đêm 11 giờ đêm rồi mà đang ngủ thiêu ngủ, là cái ầm cọc 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 phía trên như vậy, bực mình vô cùng luôn. Ngày nào cũng vậy, cứ đúng 11 giờ đêm là cái ầm cạch 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 đi, cái đôi dép của nó đi cạch 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 trên đó, mệt mỏi dễ ghét vô cùng. Cho nên là hai mẹ con mới than thở với người hàng xóm, tức là cái phòng kế bên, nói rằng là trên là không biết sao mà nó đóng cửa mạnh quá mà làm cho mệt mỏi quá trời luôn. Thì cái bà hàng xóm bà nói thế này: thôi hai mẹ con chị đã cố gắng chịu đựng đi, chắc là không lâu đâu, rồi từ từ đồng hết thôi. Đó. Rồi người lại cho biết rằng là cái anh chàng trên lầu trên ấy, là cách đây nửa năm ấy, là cha bị tai nạn giao thông chết. Còn cái người mẹ là bị đau liệt giường, không đi lại được. Cái tiếng đóng cửa ầm ầm như vậy là của cái đứa con trai. Hoàn cảnh của cái anh chàng trai này cũng rất là tội nghiệp. Thôi thì chỉ thông cảm cho cái chàng trai đó đi. Thì cái chàng trai này là chàng thanh niên, chỉ mới 16 tuổi. Mới 16 tuổi thôi. Thì cho nên cái hai mẹ con mới nói thôi, trẻ người non già, thôi mình ráng chịu đựng thôi. Nhưng mà cứ là cái tiếng đóng cửa đêm đêm diễn ra như vậy, làm cho khó chịu quá, chịu không nổi. Cho nên cái bà, hai mẹ con mới, cái bà này mới lên, đi lên trên phòng nhắc nhở, gõ cửa. Thì vừa gõ cửa ra thì cậu bé 16 tuổi biết liền, thấy hai người này ở dưới biết liền. Thì cậu rối rít xin lỗi, nói xin gì thứ lỗi, cháu sẽ cẩn thận hơn, cháu sẽ cẩn thận hơn. Nhưng mà cứ tối lại đóng tiếp, nói thì nói, đóng cửa đóng. Vừa mới thiêu ngủ chút là cái tiếng đóng ầm một cái, đi cạch cạch cạch. Cuối cùng thì người mẹ và người con ở dưới khuyên nhau thôi, thì ráng chịu đựng thôi. Có lẽ là chàng thanh niên này là khó tính, hay là khó dạy, hay là nó quen làm cái việc đó rồi, thôi từ 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 rồi nó sửa. Thì khoảng một tháng sau thì cái tiếng đóng cửa chấm dứt. Hai mẹ con mừng nói, trời ơi, đứa con á. Nói mẹ thế này, mẹ ơi, như vậy là đúng rồi, bây giờ nó hết rồi đó, nó hết rồi, không còn cái tiếng đóng cửa nữa, và bước đi cũng nhẹ rồi. Thì cái bà mẹ bà nói với đứa con gái như thế này, không phải con ơi, cái mẹ của thằng bé đó trên lầu vừa mới chết. Cho nên là tội nghiệp thằng bé. Ban ngày thì nó đi làm, rồi ban đêm á nó phải chạy bàn ở trong cái quán ăn. Cho nên nó cố gắng để làm thêm, để kiếm tiền để mà chữa chạy bệnh tật cho mẹ. Cho nên tối nào nó cũng về khuya đó. Cho nên là, và bây giờ thì cái bà qua đời rồi. Thì hai mẹ con mới lên thăm, nói về chứ ở hàng xóm với nhau, có người chết lên thăm. Thì hai mẹ con lên đem hoa rồi lên thăm. Thì cậu bé tới là xin lỗi, nói thưa dì, cháu nhiều lần đã làm cho dì mất ngủ, và cháu xin dì tha lỗi cho, bởi vì mẹ cháu là mỗi ngày mỗi yếu, không nói được, nghe không rõ, cháu phải đóng cửa mạnh để mẹ biết cháu đã về, và có như vậy thì mẹ cháu mới yên tâm để ngủ được. Cho nên bây giờ mẹ cháu không còn nữa gì à. Thì như vậy bây giờ hai mẹ con mới chợt hiểu ra rằng cái tiếng đóng cửa đó không phải là của một con người vô tâm, hay là một con người gọi là thiếu giáo dục, hay là không có ý thức, mà chính là cái hoàn cảnh riêng tư của cậu bé như vậy. Cho nên á, mình mới thấy rằng là có nhiều lúc mình vô tâm, mình lắng nghe nhưng mà mình chưa hiểu. Bởi vì cái sự lắng nghe của mình chỉ là lắng nghe bề ngoài, chưa thực sự là muốn là lắng nghe đích thực để hiểu được cái tình cảnh của kẻ khác. Chính vì vậy cho nên á, mình phải nghe kỹ, không phải bằng cái lỗ tai của mình, phải không? Không phải. Nếu mà chúng ta nghe bằng lỗ tai thì chưa có thể gọi là nghe kỹ được. Chúng ta nghe bằng lỗ tai chúng ta rất dễ hiểu lầm. Cái tiếng nói của con người thường thường chúng ta nói chỉ là bề mặt của cuộc sống thôi, chứ còn cái tiếng nói trong lòng mới là cái chiều sâu của cuộc đời. Làm thế nào để chúng ta có thể nghe cái tiếng nói bên ngoài mà chúng ta hiểu được cái nỗi lòng bên trong, thì đó mới là cái lắng nghe thực sự. Và thường thường nhiều cái sự cố xảy ra trong đời sống con người đều do cái nghe lộp chộp, hoặc là chỉ nghe cái khó chịu bên ngoài mà không có tìm hiểu để mà có thể hiểu được cái bên trong đó. Cho nên là nghe để mà hiểu được người khác thì cái kỹ thuật trở thành, cái kỹ thuật lắng nghe này trở thành cái nghệ thuật, nó trở thành cái nghệ thuật đỉnh cao, không dễ chút nào. Về cái phía phụ nữ đó, tức là các các bạn mà nữ đó là có khả năng nghe rất tốt, phải không? Nữ nghe tốt hơn nam, nam nghe ít hơn ha. Người nữ nghe nhạy cảm hơn, như người phụ nữ đó nghe nhạy cảm hơn. Mà người phụ nữ thì có nói nhiều hơn nam giới không? Có hả? Có chắc không? Chắc. À, như vậy thầy mới biết lần đầu đó nha. Bấy lâu thầy biết cái dù là cái người phụ nữ nói nhiều hơn nam giới. Bây giờ có các nam giới đây xác định phải không? Tức là nữ nói nhiều hơn. À, rắc rối nha. Như vậy là nhưng mà nam nghe nhiều hơn nữ không? Nghe nhiều hơn đúng không? Nghe một cách đau khổ phải không? Tức là nghe mà chịu đựng ha, phải không? Nghiến răng chịu đựng, chịu không nổi những cái tiếng phải không? Thì thực ra đó, các bạn trẻ yên tâm, cái người phụ nữ có thể là nói nhiều hơn, nhưng mà cái khả năng nghe của người phụ nữ cũng rất là sâu sắc. Sâu sắc lắm, phải không? Phụ nữ nghe sâu sắc. Có sâu sắc không? Cái người phụ nữ nó còn cái độ nhạy cảm cao hơn. Cao hơn. Cho nên á, có nhiều lúc cái người phụ nữ nghe một tiếng nói, người phụ nữ không thể hiện ra một cái sự gọi là tùy thuần hiểu, nhưng mà người phụ nữ sẽ làm theo cái ước muốn của cái người nam giới. Đó là cái đặc tính của người phụ nữ. Phải nghe ha. Như vậy nghe để hiểu. Bây giờ mình muốn tha thứ ai có lỗi với mình hoặc là vấp phải một sai lầm nào đó, thì mình sử dụng, cũng phải sử dụng cái khả năng nghe. Mình có hiểu mình mới có thể thương được, mình thông cảm được. Chứ không hiểu là không thông cảm được. Cho nên á, cái người nam giới ít nói, đúng không? Ít nói. Và ít nói cho nên người ta rất là khó hiểu. Có những người mau miệng, mau mồm lắm. Nhưng mà có những người kín đáo quá, ít tỏ lộ quá. Cho nên là giữ trong lòng cái điều mình thích hay là mình không thích, mình đều giữ trong lòng hết. Cho nên mình không có nói ra, người ta không hiểu. Cho nên á, nam giới mình cần phải nói cho rõ, tỏ lộ cái tâm tư của mình để cho các bạn nữ được hiểu nhiều hơn ha, đúng không? Tức là mình nói tăng cường nói lên chút, có được không? Tăng cường nói lên được không? Bảo đảm không? Bảo đảm. Bữa nay nói nhiều hơn nhé. Có thầy Quang Hành chuẩn bị, bởi vì bên này sẽ nói nhiều hơn đó. Cái thứ hai là lắng nghe để làm gì nữa? Cái thứ nhất nha, là lắng nghe để mà hiểu người ta, đúng không? Đó, lắng nghe để hiểu. Bây giờ cái thứ hai, lắng nghe để làm gì nữa? Lắng nghe để mà thương. Chúng ta không thương nổi khi mà chúng ta không hiểu. Cho nên cái tác dụng của lắng nghe, nó làm cho cái tình thương của mình được sinh ra. Có nhiều người không thương ai hết, rất là khó bộc lộ tình thương yêu, là bởi vì những người đó không hiểu được cái tâm của người kia. Cho nên á, tình thương nó không có xuất hiện. Khi mình thông cảm rồi, khi mình hiểu được rồi, là tự nhiên mình sẽ thương thôi. Có nhiều người nước mắt không bao giờ chảy. Đây có ai mau nước mắt? Con có hay khóc không? Hay khóc không? Không. Nam giới con hay khóc hả? Phải không? Ai thường hay khóc? Có nhiều người không khóc, nhất là nam giới. Còn bên này miễn hỏi, bên này mình miễn hỏi, bởi vì đây là nước mắt có sẵn, anh để sẵn đây rồi, bây giờ chỉ còn chọc nhẹ cái nó chảy ra thôi, nó đầy. Cho nên á, là cái nam giới đó là thường thường là cái tim nó khô hơn, nó cứng hơn, cái cảm xúc nó kín hơn, nó bộc lộ ra ngoài. Cho nên á, mình á, khó mà thương người khác. Mình muốn thương người khác thì mình phải hiểu họ, phải cảm thông được, cảm thông được cái gì? Cảm thông được nỗi khổ của họ. Cho nên người mình muốn thương là mình phải cảm thông nỗi khổ, phải nghe, phải hiểu, rồi phải thông cảm được cái niềm đau nỗi khổ của người khác. Khi đó tình thương nó mới xuất hiện. Cho mình không thương được cái người họ không khổ, đúng không? Mình không thương cái người không khổ, mình chỉ thương cái người khổ mà thôi, đúng không? Cho nên người nữ giới mà muốn người nam giới thương là phải làm gì? Phải làm ra vẻ đau khổ, đúng không? Rồi nhớ coi chừng nè, mình dễ bị cảm bậy, dễ bị cảm bậy, dễ bị lừa lắm. Nó giả đó làm ra vẻ đau khổ, quằn quại, nước mắt chảy ra cả thứ, tự nhiên mình thương. Đấy, vấn đề là do đó. Chúng ta chỉ thương khi người khác khổ. Ta thương ai là người đó phải khổ, hay là người đó là cái người mà ta thông cảm được, đồng cảm được với họ thì mình mới thương họ được. Cho nên mình không thương được kẻ thù, mình không thương được những cái người mà gọi là đối trọng với mình, tình địch của mình, đối thủ của mình là mình không thương. Mà mình chỉ thương người nào mà đồng cảm với mình, những người mà cảm nhận được cái sự đau đớn của họ, mình mới thương mà thôi. Cho nên là khi mà mình nhìn sâu, lắng nghe kỹ, mình cảm thông được cái nỗi lòng của người kia, thì mình sẽ thấy rằng cái nỗi khổ của người đó đang có mặt, thì khi đó mình mới thương được mà thôi. À đây, cho nên quý vị biết là trong chùa đó, nó có nhiều lúc nó có nhiều cái người đi ăn xin. Đi ăn xin nó vô chùa, nó rách rưới, hôi hám, rồi nó bôi là mặt mày thấy dễ sợ lắm, tay chân nó khủng khiếp lắm, lở loét tùm lum hết. Thực ra là nó bôi cái thuốc đỏ, nó bôi lại thuốc đỏ đó, nó để tét bùm tét đồ vào là giống như bị lở loét ấy. Nó vào nó xin, nó làm chi vậy khổ nè, hả? Tại sao không đi xin cho đàng hoàng? Không cho đúng không? Đúng cho. Nếu nó đứng đánh đàng hoàng sạch sẽ, nó ai cho? Nó phải làm cái tướng của nó, nó vẻ quằn quại, đau khổ, rách nát, rồi bình tật, rồi thấy máu chảy đó. Nó phải làm cho máu chảy đó cho mình thấy. Thì khi mình thấy cái máu chảy, mình thấy vết thương, thì mình xúc động, bởi vì thấy người kia khổ quá, đúng không? Mà nếu như mình chỉ thương cái người mà có cái nỗi khổ cụ thể rõ ràng như vậy, thì cái tình thương của mình nó xoàng lắm. Xoàng là sao? Rất dễ bị gạt, đúng không? Rất dễ bị gạt. Bởi vì mình chỉ thương với những hình ảnh bề ngoài. Nếu như mình có sự cảm thông, có sự lắng nghe sâu sắc, thì chúng ta mới cảm thông được những nỗi khổ bên trong, không được trình bày ra bên ngoài. Đó. Không cần thiết, cái người đau khổ nó không nhất thiết là phải bày tỏ khóc lóc rên rỉ, mà mình không cần phải nghe đến tiếng khóc lóc rên rỉ của người khác mình mới hiểu đó họ đang đau khổ, không cần. Đó. Một người Phật tử mà giỏi đó là chỉ cần nhìn nét mặt, chỉ nghe tiếng nói với nhìn vào con mắt là cảm nhận được cái nỗi khổ người đó liền. Đó. Có khả năng đó không? Xin hỏi về chàng trai lớn tuổi, thanh niên, các chàng trai có thể thương được mà mình không cần phải thể hiện cái nỗi khổ bên ngoài không? Không hả? Tức là phải khóc mình mới thương phải không? Phải ra vẻ quằn quại đau đớn. Cho nên cái người phụ nữ đó là các cái cô gái mà gọi là bạn bè của bạn của các chàng trai ấy, mà khi nào muốn thể hiện cái gì, muốn đòi hỏi cái gì ấy, là thường thường làm ra vẻ đau đớn dữ lắm đó không? À. Ở đây có tủ thuốc không? Có tủ thuốc y tế không? Có, đúng không? Rồi, có ai chăm sóc y tế không? Có. Phần lớn là người đau là bạn nam hay nữ? Đấy vấn đề. Cái nữ là khi hay đau lắm, bởi vì một lần đau là một cái đau ít mà xịt cho nhiều. Có không? Không có. Cái người phụ nữ, cái người nữ có cái tính là tính nhõng nhẽo, thể hiện đau đớn thì mới có được người quan tâm. Quan tâm phải nói chuyện thương, quan tâm có đau người ta mới quan tâm. Cho nên đôi khi mình muốn thể hiện bề ngoài đó. Nhưng mà một người nam mà giỏi thì không thể là chỉ dựa vào bề ngoài để mà thương. Mình làm thế nào mà mình có thể là nhìn vào cái người bạn của mình, nhìn qua ánh mắt, nhìn qua một lời nói nhẹ mà hiểu được họ và cảm nhận được nỗi khổ của họ, và mình có cái sự thương yêu họ, thì cái đó mới là giỏi. Nhớ nha, mới là giỏi. Chứ còn khi nào phải có diễn xuất cái đà mình mới thương thì cái đó là không hay lắm đâu, chưa phải là giỏi. Quý vị có hiểu cái đạo lý này không? Hiểu rồi, tốt. Như vậy là mình lắng nghe để mà thương đó. Bởi vì đây là vấn đề, cái tình thương yêu nó không phải dễ để mà có mặt ở nơi con người. Không phải đâu. Con người là nó có bản năng của con thú, cho nên ưa cắn xé nhau, ưa phá hoại nhau, ưa đấu tranh với nhau, ưa giành giật của nhau. Chứ còn thương yêu là khó lắm. Cái vừa rồi đó là thầy có đọc báo, thầy có thấy trên báo là chụp hình ở trên cái đường cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương, thì có mấy em nhỏ đứng trên các cái cầu vượt ở phía Tiền Giang á, đứng trên đó liền đá xuống để cho những chiếc xe cao tốc đang chạy trên đường cao tốc bể kiếng móp xe. Đã. Và tình trạng đó đã nguy hiểm vô cùng. Nó có thể ngoài việc hư hại về mặt vật chất, nó còn làm tổn hại đến sinh mạng của kẻ khác. Bởi vì với tốc độ cao 100 km/h mà liền cục đá xuống á, là cái tốc độ va chạm, cái lực va chạm là trên 130 km hoặc là 150, rất là dễ chết. Đó. Thì báo chí phản ánh, công an phải rình, công an rình, sau đó bắt được hai chú cờ này. Đó. Đang cầm đá trên tay, có cục đá đã liền xuống và những cục khác chuẩn bị liền nữa thì thộp bắt được. Thì hỏi thì sao, tại sao phải làm như vậy, tại sao lại phải làm như vậy? Thì nó nói rằng là nghe cái tiếng vỡ kiếng của xe rất là thích lỗ tai. Quý vị thấy này, các chú bé con nhỏ mà đã có cái tâm ác độc, tức là hành rất là thích thú khi nghe một cái sự đổ vỡ, khi nghe một cái đau đớn của ai đó, thì cái niềm thích thú đó nó là rất là nguy hiểm. Nó có thể nói rằng là một niềm vui sướng của tội ác. Cho nên để có được một cái hiểu biết, có được một cái tình thương đồng loại, để mà đừng có một cái tâm hãm hại, đừng có một cái vấn đề là hạnh phúc trên sự đau khổ của kẻ khác, nó đòi hỏi phải có một sự tu luyện. Đó. Như là các con ngồi đây chính là các con đang đi tu luyện để trang bị cho mình những cái phẩm chất tốt đẹp, để loại bỏ những cái cảm xúc tiêu cực độc ác ở nơi con người. Đó. Mà cái biểu hiện cái vụ ném đá đó là coi như là toàn quốc đều biết, toàn thế giới đều biết, và cảm thấy một cái gì đó bất ổn ở trong hành vi, trong cái giáo dục, trong cái lối sống của một cái tầng lớp mà ở trong xã hội, mà đây là nơi trẻ thơ rất là nguy hiểm. Cho nên là phải xây dựng cho mình để có được một cái tình yêu thương và giúp đỡ cho người, đó là khó lắm. Khi mà chúng ta quen dần với những cái hành vi độc ác, con người ta trở nên vô cảm, mình còn cảm xúc, cái trái tim của mình nó không còn rung động với cái nỗi đau của kẻ khác nữa. Đó. Thì như vậy con người nó không còn con người nữa, nó đang trở thành dần dần trở thành con thú. À, cái nguy hiểm là trở thành con thú, và cuối cùng nó sẽ trở thành tội phạm, và người ta phải bắt, người ta phải đánh đập, người ta phải thậm chí là có thể tự hình khi mà cái tội lỗi quá mạnh, quá cao, quá sâu. Là cho nên á, là đó là vấn đề. Thì cũng là chuyện ném đá, cũng là chuyện ném đá. Có một chiếc xe đang chạy trên đường với tốc độ cao, thì nghe một cái ầm, một cục đá liền vào xe. Thì cái người lái xe tấp vào cái lề, bước xuống, bởi vì khi này thấy có chú bé đứng bên đường vẫy vẫy tay đón xe. Ông này không dừng, thì tức khắc sau đó một cục đá cái ầm vào cửa xe. Thì ông tấp xe vào lề xuống, tới túm đầu cái chú bé. Túm đầu chú bé, xét đón tới dí vào ngay nơi cửa xe, nói tao không cho mày đi quả giang, mày ném đá vô xe như vậy đó hả. Chú bé kia khóc, hoảng sợ mà khóc, nó không phải có ném đá là để chú dừng lại, bởi vì đằng kia, chú coi đằng kia có một chàng, một người con trai đang ngồi trên xe lăn bị cụt chân, là xe lăn, chiếc xe lăn bị ngã và chàng trai bị ngã ra khỏi xe, một mình con đỡ lên không được, mà bây giờ nãy giờ xe nào đi ngang con vẫy tay, không xe nào dừng cả. Nếu con không ném đá thì chú đâu có dừng. Cho nên xin chú là giúp đỡ cái chàng thanh niên này. Thì ông chủ xe nhìn tới thấy chàng thanh niên đang bò, đang nằm ở dưới đất, mà chú bé này nhỏ quá không đủ sức để đưa cái người thanh niên lên trên xe. Thì ông này ông hiểu ra vấn đề, ông hiểu liền, ông tới ông phù với chú bé đưa chàng thanh niên lên xe, và chú bé đẩy chiếc xe của chàng thanh niên đó đi ngược chiều trở lại. Và ông này ông về, ông đem xe về, ông tính đi sửa, nhưng sau đó ông không sửa, ông để cái dấu vết cục đá ném vào xe, móp xe, dấu vết đó ông đã để làm kỷ niệm, để nhắc nhở rằng chúng ta quá vô cảm đến cái độ mà phải liền đá vào xe mới dừng. Thì cuộc đời con người là vậy, có những lúc chúng ta không thương nổi, chúng ta vô cảm, tình yêu thương nó nguội, nó tắt đi ở nơi con người chúng ta, bởi chúng ta có chạy theo những cái vật chất đời sống của cuộc sống mà mình quên đi cái sự đau khổ của những người xung quanh mình. Cho nên á, nó cần phải tìm hiểu, cần phải lắng nghe để hiểu, để thương, để chúng ta có thể phát triển được tình yêu thương đối với những người xung quanh mình. Và đó là một cái bài học thứ hai. Có ai hiểu không? Hiểu à. Điều thứ ba, lắng nghe để hiểu để thương rồi, bây giờ nhờ cái lắng nghe để hiểu để thương đó mình giúp đời được, mình phải giúp đời được, giúp người được. Mà khi các con nhớ này, khi mình giúp đời giúp người là khi đó các con đã có giá trị, phải không? Có giá trị. Giá trị của các con là nhờ vào cái sự giúp người, giúp đời, thương người, thương đời, nó tạo nên một giá trị bản thân của mình. Cho nên theo luật nhân quả thì mình giúp đời, giúp người thì được người giúp lại. Cho nên đời sống của con người chỉ có thành công khi mà mình biết thương và biết giúp người, mình mới có sự thành công. Chớ không có sự thành công nào cả nếu chúng ta ích kỷ, chúng ta không có mở rộng tấm lòng của mình, không quan tâm đến đời sống của kẻ khác, và chúng ta không có động tác cử chỉ nào để giúp cho người khốn khổ xung quanh mình cả, thì mình sẽ không có thành công, không có hạnh phúc. Mình cũng thể thành công được. Cho nên theo luật nhân quả, ở hiền thì gặp lành, giúp người thì được người giúp. Cho nên những người sống mà với tấm lòng rộng mở, với sự yêu thương giúp đỡ mọi người, người đó luôn luôn thành công, làm việc gì cũng dễ thành, đi tới đâu ai cũng thương. Trong này có ai mấy bữa nay có ai được mọi người thương không? Đâu đâu, người nào được mọi người thương không? Phía sau hả? Cái người mà được mọi người thương là người nào? Ồ, tuyệt vời. Xin mời lên đây. Vấn đề là chỗ đó ha. Xin mời. Ai là người được mọi người thương? Xin mời lên đây. Anh Quân ha, đây là Quân. Quân là được mọi người thương đúng không? Xin hỏi Quân là bị được mọi người thương vì lý do gì? Lý do gì?
Tôi không biết.
Không biết. Xin hỏi, thứ nhất, có phải Quân đẹp trai không? Không phải, như vậy không phải đẹp trai. Quân là người xuất sắc, thông minh, học giỏi, phải không? Không phải luôn. Rồi. Quân là người ăn rất nhiều, đúng không? Như vậy có gì xuất sắc mà để cho người ta thương nhỉ? Như vậy, không biết. Thì có ai trả lời câu hỏi này? Ai là người ái mộ Quân, đưa tay cho coi. Wow, mấy người đó thôi hả? Rồi, như vậy là cái nhóm bên đó thương thôi chứ không phải tất cả mọi người. Đây nữa, lên đây. Đây, đó. Đó ở đây, trời, tuyệt vời. Vì sao con thương anh Quân?
Dạ vì anh Quân đẹp trai.
Anh Quân đẹp trai. Rồi. Còn lý do gì khác nữa không?
Dạ không. Dạ còn tại vì anh Quân ốm nha, ốm như con vậy.
Ốm như con. Thôi, cảm ơn hai con, mời xuống. Mời xuống ha. Như vậy là anh Quân được hai cái được mà một cái được cái mất. Đó là đẹp trai là được, mà ốm nhom là mất. Nhưng mà được cái là ốm giống con, vì giống nhau cho nên thương. Thực ra một cái người mà được mọi người thương là cái người đó là người, thứ nhất là người hiền lành, dễ thương. Phải có. Nhớ nha, người được người khác thương, người đó phải hiền lành, dễ thương. Đó là một. Cái thứ hai, người đó phải là người mà biết chăm sóc bạn bè, giúp đỡ bạn bè, làm lợi ích cho cộng đồng, tập thể, thì người đó sẽ được nhiều người thương. Chứ không phải là do đẹp trai mà được thương, do đẹp gái mà được thương, mà chính là do cái phẩm chất tốt đẹp ở nơi người đó là có ích lợi, có giá trị cho đời sống con người, cho nên được thương. Cho nên cả con nên nhớ này, chúng ta đừng có tạo sự chú ý của người khác bằng cách là làm những điều dại dột, làm những điều nổi bật nào đó. Ví dụ như là mình đang đứng trên cầu, cái nhảy xuống sông. Nhảy xuống để cho mọi người biết mình, mọi người làm cho mình nổi bật bằng những hành động nguy hiểm, không phải là điều tốt. mình có thể làm cho người ta chú ý tới mình, thương mình, trân trọng con người của mình bằng những hành động cụ thể, bằng cái giá trị của bản thân mình. Mỗi người đều có khả năng để làm cho người khác, giúp cho người khác được. Bây giờ như các con là còn nhỏ thôi, bây giờ các con về nhà mà các con biết rửa chén không? Biết. Có khi nào rửa chén giúp mẹ không? Trời ơi, nói vậy sao thầy khó tin quá. Nhất là những chàng trai hơi khó tin lắm. Đó hả? Khi mà mình được mẹ thương là bởi vì sao? Bởi vì mình là đứa con ngoan, mà mình lại vừa biết giúp đỡ cho mẹ của mình làm việc nhà, thì có nghĩa là mình có giá trị. Làm được việc ích lợi cho người khác thì chúng ta sẽ trở nên con người có giá trị, đúng không? Cho nên là cái người nào mà không có ích kỷ, người nào biết quan tâm đến nhu cầu của người khác, người nào biết thể hiện mở rộng tấm lòng để thương yêu người khác, người nào biết giúp đỡ người khác thì người đó sẽ được thương, được thành công trong cuộc đời. Các con có làm nổi như vậy không? Làm nổi rồi. Như vậy hôm nay thầy nói ngang đây thôi. Thầy chúc cho cái khóa tu mùa hè với sự tham dự của các con một cách đông đảo và tốt đẹp như thế này được suôn sẻ, được ấm áp, được hạnh phúc, được lợi ích từ sự học tập, sự tu tập của các con trong 7 ngày ở tại chùa Vĩnh Hưng. Mong rằng chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng minh và gia hộ cho các con trong hiện tại cũng như trên con đường tương lai, đời sống các con luôn luôn được thành công, được hạnh phúc, được an vui. Hẹn gặp các con lại trong mùa hè sang năm.
Những sự trao truyền đó, các con hãy cố gắng sống tốt với những lời hứa mà các con đã hứa trong buổi nghe pháp hôm nay. Kính bạch Hòa Thượng, một lần nữa chúng con vô cùng tri ân. Khóa tu mùa hè lần thứ hai Hòa Thượng cũng đến là hạnh phúc nhất. Chúng con một lần nữa chúng con vô cùng hạnh phúc và xin tri ân đảnh lễ Ngài và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho Ngài đầy đủ sức khỏe để trao truyền cho thế hệ mai sau những bài pháp, những chìa khóa để cho các em vững tin đi vào đời, để cho các em luôn luôn được an lạc, hạnh phúc. Và giờ này đây các con hãy nghiêm trang và hướng về Ngài Hòa Thượng để thể hiện một cái sự tri ân và để tiễn đưa Ngài trở về thành phố Hồ Chí Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.